thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ hai, ngày 24 tháng 9 có những nội dung chính sau đây.
Đảng bộ phường Quang Vinh và phường Trung Thành tổ chức trao tặng huy hiệu Đảng đợt 2 tháng 9 năm 2018.
Với sức trẻ, lòng quyết tâm và sự đam mê của mình, Vũ Mạnh Toàn, xóm Thông Nhã, xã Linh Sơn đã mạnh dạn đưa mô hình trồng dưa lưới Nhật Bản theo công nghệ cao vào trồng trên chính mảnh đất của gia đình. Đây cũng là mô hình đầu tiên ở thành phố Thái Nguyên được trồng theo công nghệ cao.
Trong chuyên mục Cải cách hành chính là trả lời phỏng vấn của ông Hoàng Anh Đức, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Đồng Bẩm về công tác chuẩn bị cho hội thi, tìm hiểu công tác cải cách hành chính thành phố Thái Nguyên năm 2018, cũng như việc xác định tầm quan trọng của hội thi đối với việc thực hiện công tác cải cách hành chính tại đơn vị. Sau đây là nội dung chi tiết.
Sáng 24 tháng 9, Đảng bộ phường Quang Vinh long trọng tổ chức lễ trao tặng huy hiệu Đảng đợt mùng 2 tháng 9 cho 14 đảng viên đủ tiêu chuẩn đang sinh hoạt trong Đảng bộ phường. Đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thái Nguyên đến dự và trực tiếp trao huy hiệu cho các đảng viên. Trong đợt này, Đảng bộ phường Quang Vinh có một đồng chí được nhận huy hiệu 70 năm tuổi Đảng, một đồng chí được nhận huy hiệu 60 năm tuổi Đảng, hai đồng chí được nhận huy hiệu 55 năm tuổi Đảng, năm đồng chí được nhận huy hiệu 50 năm tuổi Đảng, một đồng chí được nhận huy hiệu 40 năm tuổi Đảng và 4 đồng chí được nhận huy hiệu 30 năm tuổi Đảng. Đảng viên Hoàng Văn Dương, chi bộ 9 được nhận huy hiệu 60 năm tuổi Đảng, xúc động nói:
"Hôm nay tôi và các đồng chí được nhận huy hiệu Đảng, rất vinh dự, vẫn là được Đảng bộ phường Quang Vinh tổ chức các huy hiệu long trọng và ý nghĩa. Đây là một sự ghi nhận những nỗ lực phấn đấu rèn luyện và cống hiến trong suốt quá trình hoạt động của người đảng viên cộng sản Việt Nam. Chúng tôi xin hứa dù ở hoàn cảnh luôn không khả năng cũng luôn luôn tin tưởng tuyệt đối vào chủ nghĩa đạo đức, không ngừng tu dưỡng rèn luyện tích cực học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh."
Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đã ghi nhận những đóng góp của các đảng viên. Đồng chí cũng chúc mừng các đảng viên được nhận huy hiệu Đảng lần này là vinh dự không chỉ của riêng cá nhân mà còn là vinh dự của cả Đảng bộ phường. Đây cũng là một dấu mốc ghi nhận sự phấn đấu rèn luyện của các đảng viên trong công cuộc đấu tranh giành độc lập, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, thể hiện sự lớn mạnh không ngừng của Đảng Cộng sản Việt Nam.
Sáng 24 tháng 9, Đảng bộ phường Trung Thành tổ chức lễ trao tặng huy hiệu Đảng đợt mùng 2 tháng 9 năm 2018 cho các đảng viên đang sinh hoạt tại Đảng bộ. Đồng chí Nguyễn Thị Tuyết, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy đã đến dự và trực tiếp trao huy hiệu Đảng cho các đảng viên. Đảng bộ phường Trung Thành có 25 đảng viên được nhận huy hiệu Đảng đợt này, trong đó có 8 đồng chí được nhận huy hiệu 55 năm tuổi Đảng, 3 đồng chí được nhận huy hiệu 50 năm tuổi Đảng, 2 đồng chí được nhận huy hiệu 45 năm tuổi Đảng, 5 đồng chí được nhận huy hiệu 40 năm tuổi Đảng và 7 đồng chí được nhận huy hiệu 30 năm tuổi Đảng. Mặc dù đã trải qua các cương vị công tác khác nhau, nhưng dù ở vị trí nào, các đồng chí được nhận huy hiệu Đảng đợt này đều nêu cao phẩm chất của người đảng viên, kiên trung với lý tưởng cách mạng của Đảng. Khi về sinh hoạt tại địa phương, các đồng chí là những tấm gương sáng, tham gia tích cực các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương. Việc trao tặng huy hiệu Đảng là sự ghi nhận của Đảng đối với quá trình phấn đấu, rèn luyện của mỗi đảng viên. Đồng thời, đây cũng là đợt sinh hoạt chính trị giúp các đảng viên trong các chi bộ trực thuộc Đảng bộ phường tiếp tục bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, không ngừng phấn đấu, rèn luyện và trưởng thành.
Nhân dịp Tết Trung thu, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Thái Nguyên đã đến thăm tặng quà các cháu tại nhóm trẻ gia đình tại tổ 2 phường Túc Duyên. Đây là nhóm trẻ do Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh chỉ đạo thành lập điểm tại khu dân cư từ năm 2012 với mục đích giúp trẻ em phụ nữ có con nhỏ từ 4 đến 36 tháng tuổi có nơi gửi con an toàn để yên tâm lao động sản xuất và tham gia các hoạt động của địa phương, đồng thời giúp các cháu trong độ tuổi nhà trẻ được hưởng các chế độ chăm sóc, giáo dục theo quy định. Từ khi được thành lập đến nay, nhóm trẻ duy trì số lượng từ 7 đến 12 cháu và được các cơ quan chuyên môn hỗ trợ về nghiệp vụ, chăm sóc y tế, dự phòng, sự quan tâm tạo điều kiện của Hội Phụ nữ các cấp. Sau khi thăm hỏi, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố đã tặng quà gồm bánh kẹo và 2 bộ bàn ăn trị giá 1 triệu 500 nghìn đồng.
Theo dự báo, sản xuất vụ đông năm nay có thể gặp nhiều khó khăn như mưa lũ ngập lụt trên diện rộng về đầu vụ và hạn, rét về cuối vụ và sẽ gây ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ và kế hoạch gieo trồng. Trước tình hình trên, ngành nông nghiệp phát triển nông thôn khuyến cáo các địa phương trong tỉnh rà soát diện tích lúa mùa sớm có điều kiện gieo trồng cây vụ đông, chỉ đạo tháo rút nước sớm, khẩn trương thu hoạch lúa, thu hoạch đến đâu làm đất gieo trồng cây vụ đông đến đó. Về khung thời vụ, đối với cây ngô, trà sớm, trà trung gieo trồng trước ngày 30 tháng 9, trên các chân đất chuyên màu, đất bãi ven sông, đất đổi bãi, đất lúa chuyển đổi đất màu, đất hai lúa mùa sớm. Đối với trà muộn, gieo trồng trước ngày 5 tháng 10, áp dụng biện pháp làm ngô bầu để tranh thủ thời gian xuống giống trên đất hai lúa mùa chung. Đối với ngô nếp, ngô đường, ngô rau, thời gian sinh trưởng ngắn, sử dụng bắp tươi là chính nên thời vụ gieo trồng có thể muộn hơn đến ngày 15-20 tháng 10 để tận dụng tối đa diện tích và thời vụ để gieo trồng. Riêng với cây rau các loại, bà con nên trồng giải vụ để tránh thừa lúc chính vụ, làm giảm hiệu quả kinh tế. Được biết, vụ đông năm nay, toàn tỉnh phấn đấu gieo trồng trên 11.000 ha cây màu, giảm hơn 2.800 ha so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, ngô là 4.600 ha, năng suất 42,4 tạ trên ha, sản lượng 19.500 tấn. Rau các loại 6.500 ha, năng suất 160 tạ trên ha, sản lượng 104.000 tấn. Các giống ngô được tỉnh khuyến cáo bà con gieo trồng trong vụ đông gồm HN88, NK4300, LVN092, LVN4, LVN99, CP333, CP999, B265, CP111 v.v.
Ngày 23 tháng 9, Câu lạc bộ Từ thiện Thái Nguyên phối hợp với Công đoàn, Đoàn Thanh niên Chi cục Hải quan tỉnh Thái Nguyên, Huyện đoàn Phú Lương, Đoàn Thanh niên xã Hợp Thành, Hội đồng niên Đinh Tị 1977 Thái Nguyên, Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và dịch vụ Nam Quý và Công ty Sơn ICC tổ chức khánh thành và bàn giao nhà tình thương cho gia đình anh Lương Thế Tài ở xóm Mãn Quang, xã Hợp Thành, huyện Phú Lương. Ngôi nhà được khởi công xây dựng từ ngày 10 tháng 6, sau gần 4 tháng thi công, ngôi nhà cấp 4 có diện tích sử dụng hơn 50m² và một số công trình phụ trợ được hoàn thiện, đưa vào sử dụng, đảm bảo đúng tiến độ đề ra với tổng kinh phí xây dựng là 110 triệu đồng. Trong đó, Công đoàn, Đoàn Thanh niên Chi cục Hải quan tỉnh Thái Nguyên hỗ trợ 50 triệu đồng, Công ty trách nhiệm hữu hạn và thương mại Nam Quý 8 triệu đồng, Hội đồng niên Đinh Tị 1977 Thái Nguyên 7,5 triệu đồng, Công ty Sơn ICC Thái Nguyên 7 triệu đồng. Còn lại do Câu lạc bộ Từ thiện Thái Nguyên vận động quyên góp từ cộng đồng mạng xã hội, các doanh nghiệp, nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh. Gia đình anh Lương Thế Tài thuộc diện hộ nghèo lâu năm của xã Hợp Thành. Trước đó, anh Tài đang ở cùng với mẹ và người em khuyết tật trong ngôi nhà cấp 4 mái lá đã xuống cấp, hư hỏng nặng. Là lao động chính của gia đình, nhưng bản thân anh Tài cũng đau yếu thường xuyên. Cuộc sống hàng ngày của gia đình ba người lớn chỉ trông vào 2 tấn lúa thu được mỗi năm và số tiền trợ cấp khuyết tật 700.000 đồng một tháng của người em út. Nhân dịp này, chính quyền địa phương, các nhà hảo tâm cũng đã trao tặng gia đình anh Tài nhiều phần quà ý nghĩa.
Sau khi Trung tâm Thương mại Vincom Thái Nguyên đi vào hoạt động, trên tuyến đường Lương Ngọc Quyến, đoạn gần Trung tâm Thương mại này, bỗng mọc lên khá nhiều điểm trông giữ xe máy, ô tô tự phát, khiến đoạn đường này thường xuyên bị ùn tắc, tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông. Những điểm trông giữ xe tự phát này do các hộ dân có nhà ở gần Trung tâm Thương mại Vincom tự ý treo biển, căng dây ngay trên vỉa hè dành cho người đi bộ để làm điểm trông xe. Trong khoảng thời gian từ 17 giờ đến 22 giờ hàng ngày, đặc biệt là vào thứ Bảy và Chủ nhật hàng tuần, tại các điểm trông xe này thường xuyên có khá đông khách hàng đến gửi xe. Tự phát trông xe nên người dân cũng tự nhiên mặc định giá vé là 10.000 đồng trên một xe máy và 20 đến 30.000 đồng trên một xe ô tô. Mặc dù giá cao nhưng nhiều người vẫn chọn gửi xe ở đây vì tiện di chuyển vào trung tâm thương mại. Hệ quả là người đi bộ qua khu vực này buộc phải đi xuống lòng đường vì vỉa hè đã chiếm dụng thành bãi đỗ xe. Chị Đoàn Thị Dung, tổ 21, phường Quang Trung, thành phố Thái Nguyên nói:
Tôi ở bên ngoài tại vì là tôi không biết là ở bên trong Vincom nó có cái nhà để xe. Với lại thấy đông quá nên là mọi người ở ngoài thoải mái. Theo tôi cái tình trạng gửi xe ở ngoài có lên chiếm vỉa hè người đi bộ mà nên là đông xong lại xe cộ lưu thông nhiều bị tắc đường.
Để đảm bảo an toàn giao thông, trả lại vỉa hè cho khách đi bộ trên tuyến đường Lương Ngọc Quyến, đề nghị các ngành chức năng sớm vào cuộc xử lý dứt điểm tình trạng nêu trên.
Tối 21 tháng 9, tại nhà văn hóa tổ 14 phường Trung Thành, Quỹ thiện nguyện, Câu lạc bộ ca và nhạc tỉnh Thái Nguyên phối hợp với phường Trung Thành tổ chức chương trình tiếng hát trái tim nhằm gây quỹ ủng hộ những hoàn cảnh khó khăn tại địa phương. Tại chương trình, trên 10 tiết mục văn nghệ có chủ đề ca ngợi Đảng, Bác Hồ, ca ngợi quê hương đất nước do đội văn nghệ các tổ dân phố 14, 15, 19, Câu lạc bộ văn nghệ người cao tuổi phường Trung Thành và các diễn viên của Câu lạc bộ ca và nhạc tỉnh Thái Nguyên biểu diễn. Kết thúc chương trình, ban tổ chức đã nhận được trên 4 triệu đồng từ sự ủng hộ của các tổ chức cá nhân trên địa bàn phường. ban tổ chức trích 70% tổng số tiền thu được cho phường để hỗ trợ các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Thưa quý vị và các bạn, đam mê, chịu khó, dám nghĩ dám làm là ấn tượng của chúng tôi khi tiếp xúc với chàng thanh niên Vũ Mạnh Toàn, hiện là chủ mô hình trồng dưa lưới Nhật Bản theo công nghệ cao tại xóm Thông Nhãn, xã Linh Sơn, thành phố Thái Nguyên. Đây cũng là mô hình dưa lưới trồng theo công nghệ cao đầu tiên ở thành phố Thái Nguyên.
Năm nay mới 26 tuổi, nhưng chàng thanh niên Vũ Mạnh Toàn đã có thâm niên gần 2 năm với nghề trồng dưa lưới và một số mô hình rau quả trồng theo mô hình công nghệ cao ở Israel. Tâm sự với chúng tôi, Toàn cho biết từ nhỏ em đã yêu thích cây cối, lại xuất thân trong một gia đình có truyền thống làm nông nghiệp, nên ngay khi tốt nghiệp phổ thông, em đã đăng ký vào khoa nông học của Đại học Nông lâm Thái Nguyên. Sau 4 năm học chuyên ngành công nghệ rau, hoa quả và cảnh quan tại trường Nông lâm, Toàn đã đăng ký sang thực tập và làm việc tại đất nước Israel theo chương trình liên kết đào tạo của nhà trường. Kết thúc thời gian thực tập và làm việc tại nước Israel, Toàn quyết tâm trở về quê hương để lập nghiệp trên chính đồng đất của gia đình mình. Vì vậy, ngay sau khi trở về, Toàn bắt tay ngay vào việc cải tạo lại hơn 4.000 m2 đất vườn tạp với những cây trồng không hiệu quả để quyết tâm theo đuổi các mô hình trồng cây ăn quả, rau củ quả theo mô hình công nghệ cao. Sau khi được tham quan mô hình trồng dưa lưới tại một số địa phương trong cả nước, Toàn đã lựa chọn trồng thử nghiệm cây dưa lưới Nhật Bản theo hình thức nhà kính áp dụng công nghệ cao tại đất vườn nhà mình. Theo Toàn, đây là giống cây ngắn ngày phù hợp với khí hậu nóng ẩm của Việt Nam. Mặt khác, chất lượng quả dưa lưới trồng ở Việt Nam đã được kiểm nghiệm rất ngon, ngọt và giòn. Nói về lựa chọn cây dưa lưới Nhật Bản để làm mô hình lập nghiệp đầu tiên của mình, cũng như ước mơ xây dựng thương hiệu về loại cây này, Toàn cho biết.
Xuất phát để tôi trồng dưa lưới là do là cái thứ nhất là cái giá trị dinh dưỡng của quả dưa lưới này rất là cao và vị rất là hợp khẩu vị người Việt Nam. Cái thứ hai là nó là cây ngắn ngày, giá trị kinh tế tương đối cao. Thứ ba nữa là đầu ra và thị trường ra cũng khá là ổn định. Mong muốn của tôi là được các cấp chính quyền quan tâm và đầu tư để về hỗ trợ về giống, giá, phân bón và thị trường để tôi có thể phát triển được, để tạo dựng thương hiệu về dưa lưới cũng như các loại cây khác. Trong thời gian tới tôi muốn xây dựng một cái thương hiệu là dưa lưới Linh Sơn cũng như ổi Linh Sơn hiện tại, để mang đến cho người tiêu dùng một sản phẩm giàu dinh dưỡng và thơm ngon.
Hiện nay, mô hình dưa lưới công nghệ cao trong nhà lưới của Toàn có diện tích hơn 500 m2, là mô hình trồng thử nghiệm nên ban đầu Toàn chỉ trồng 1.500 cây với thời gian từ lúc trồng đến khi thu hoạch là 2,5 tháng. Cây dưa lưới Nhật Bản có thể trồng quanh năm, tuy nhiên với 2 tháng mùa đông lạnh nhất thì năng suất quả có thấp hơn và thời gian cho thu hoạch kéo dài hơn. Nhờ áp dụng công nghệ cao vào chăm sóc và thực hiện theo đúng kỹ thuật nên sau gần 2 tháng trồng, hiện nay trọng lượng quả của mỗi cây khoảng 1 đến 1,3 kg một quả. Dự kiến đến lúc thu hoạch trọng lượng trung bình sẽ đạt từ trên 1,5 đến 2,3 kg một quả. Hiện nay, giá dưa lưới xanh bán tại thị trường trung bình 70 đến 75.000 đồng một kg. Vào dịp Tết, giá có thể lên tới 90 đến 100.000 đồng một kg. Với chi phí ban đầu bỏ ra gần 150 triệu đồng, sau 2,5 tháng, Toàn sẽ thu về trên 200 triệu đồng, trừ chi phí ước lãi khoảng 60 đến 70 triệu đồng. Toàn cho biết, hiện số hàng của nhà Toàn chỉ đủ để bán lẻ cho bạn bè và một số tiểu thương, chứ chưa đủ nguồn cung để cung cấp cho các siêu thị và cửa hàng rau củ, quả sạch trên địa bàn và các địa phương ngoài tỉnh. Trong thời gian tới, Toàn sẽ mở rộng và trồng gối vụ liên tục để đảm bảo liên tục có hàng cung cấp cho thị trường. Như vậy, chỉ trong thời gian ngắn, mô hình trồng thử nghiệm đầu tiên của Toàn đã đem lại thu nhập tương đối khá cho người trồng. Nói về mô hình trồng dưa lưới của Toàn, chị Nguyễn Thị Linh, cán bộ phụ trách nông nghiệp xã Linh Sơn cho biết.
Mô hình dưa lưới này được trồng ở tại xóm Thông Nhãn, xã Linh Sơn, là mô hình sản phẩm đầu tay của kỹ sư trồng trọt Vũ Mạnh Toàn. Đây là một mô hình có thể nói là triển vọng. Trên địa bàn xã thì hiện nay có rất nhiều mô hình nông nghiệp đang phát triển. trong đó là như các chị đã biết là cái mô hình ổi hiện nay là sản phẩm ổi Ninh Sơn cũng rất là được ưa chuộng, và tiến tới thì là lợi dụng cái ưu thế về sản xuất nông nghiệp trên địa bàn xã, thì mong muốn là cái mô hình dưa lưới này sẽ được phát triển mạnh hơn nữa, và kêu gọi các nhà đầu tư các cái dự án nông nghiệp đưa vào xã Ninh Sơn để phát triển trở thành cái mô hình nhân rộng và là mô hình điểm để cho bà con tham quan học tập, và hướng tới là xây dựng cái sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn xã nhà. Và mô hình dưa lưới này là sẽ trở thành một mô hình sản phẩm nông nghiệp đặc trưng nữa để phát triển nông nghiệp và nâng cao thu nhập cho người dân.
Có thể thấy, nhờ mạnh dạn áp dụng khoa học kỹ thuật và kiến thức đã học được trong nhà trường vào quá trình sản xuất tại địa phương, chàng thanh niên trẻ Vũ Mạnh Toàn đã và đang chinh phục những thành công mới trên con đường lập nghiệp của bản thân, đồng thời chứng minh rằng nếu có quyết tâm sẽ biến ước mơ thành sự thật. Đặc biệt hiện nay, các cấp ngành của tỉnh và thành phố Thái Nguyên đang đẩy mạnh việc phát triển nông nghiệp theo hướng công nghệ cao. Nếu người dân và các tổ chức doanh nghiệp, hợp tác xã làm bài bản sẽ có sự hỗ trợ rất lớn của các cấp, ngành, đặc biệt là chính quyền thành phố Thái Nguyên. Chia tay chúng tôi, Toàn cho biết sau mô hình này, Toàn sẽ bắt tay ngay vào đầu tư và kêu gọi đầu tư vào các mô hình trồng rau xanh công nghệ cao và phát triển mở rộng mạng lưới, trồng và tiêu thụ dưa lưới xanh Nhật Bản. Toàn cũng sẽ sẵn sàng chuyển giao công nghệ và hỗ trợ trồng dưa lưới cho các tổ chức, cá nhân trong và ngoài địa bàn. Hy vọng rằng với sức trẻ, lòng quyết tâm và sự đam mê của mình với cây dưa lưới, Vũ Mạnh Toàn sẽ biến ước mơ làm giàu từ chính mảnh đất quê hương mình thành hiện thực.
Chuyên mục Cải cách hành chính.
Chuyên mục Cải cách hành chính.
Thưa quý vị và các bạn, hội thi tìm hiểu công tác cải cách hành chính thành phố Thái Nguyên năm 2018 sẽ diễn ra trong 2 ngày 16 và 17 tháng 10 năm 2018 tới đây. Đến thời điểm này, 32 đơn vị phường xã đã và đang tăng cường triển khai các hoạt động luyện tập để tham gia hội thi. Để hiểu hơn về công tác chuẩn bị cho hội thi cũng như việc xác định tầm quan trọng của hội thi đối với việc thực hiện công tác cải cách hành chính tại địa phương đơn vị mình, chúng tôi đã có cuộc phỏng vấn ông Hoàng Anh Đức, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Đồng Bẩm, trưởng đoàn hội thi tìm hiểu công tác cải cách hành chính thành phố Thái Nguyên năm 2018 của phường Đồng Bẩm, thành phố Thái Nguyên.
Thưa ông, đây là lần đầu tiên thành phố Thái Nguyên tổ chức hội thi cải cách hành chính cấp thành phố. Với tư cách là trưởng đoàn thi của phường Đồng Bẩm, ông có thể cho biết về ý nghĩa của hội thi đối với công tác cải cách hành chính của địa phương mình?
Thông qua hội thi cải cách hành chính thì cũng tạo ra cái phong trào thi đua sôi nổi trong cán bộ công chức viên chức trong việc phát huy sáng kiến và cải cách quy trình thủ tục hành chính. Đồng thời thì cũng giúp cho cán bộ công chức viên chức trong cơ quan nâng cao nghiệp vụ chuyên môn và học hỏi kinh nghiệm giữa các cá nhân và đơn vị trên địa bàn của thành phố Thái Nguyên. Thì bên cạnh đó thì cũng là cái dịp để tuyên truyền cho cán bộ đảng viên và nhân dân trên địa bàn thực hiện tốt các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước. Trong thời gian vừa qua thì bên cạnh những mặt đạt được, công tác cải cách hành chính của phường Đồng Bẩm thì vẫn còn một số những cái tồn tại. Từ những thực tiễn công tác cải cách hành chính của đơn vị mình thì thông qua các phần thi thì là sẽ đúc rút kinh nghiệm và rút ra được những cái bài học để cho cán bộ tham mưu và đề xuất cho lãnh đạo những cái giải pháp để đẩy mạnh công tác cải cách hành chính trong thời gian tới. Hội nghị, hội thi cũng là cái dịp để nhìn lại những cái tồn tại và để các giải pháp đưa ra các giải pháp khắc phục mạnh mẽ hơn trong thời gian tới. Qua đó thì để đóng góp với tiếng nói tuyên truyền, tác động sâu rộng vào nhận thức để đội ngũ cán bộ kịp thời chỉnh đốn tác phong, lề lối làm việc và tinh thần phục vụ công dân và tổ chức trên địa bàn.
Vâng, với tầm quan trọng của hội thi như vậy thì phường Đồng Bẩm đã chuẩn bị như thế nào cho hội thi tới đây?
Ngay sau khi có kế hoạch của Ủy ban thành phố Thái Nguyên và ban tổ chức hội thi thì Ủy ban nhân phường chúng tôi cũng đã xây dựng cái kế hoạch và triển khai đến các cơ sở, cán bộ công chức trong cơ quan và các đoàn thể chính trị. Chúng tôi cũng lựa chọn con người, phân công nhiệm vụ cụ thể, thì cũng phân công phần thi chào hỏi cho cụ thể cho ai và phân công phần thi trắc nghiệm cho ai và phân công phần thi tình huống thì cũng sẽ phân công cụ thể cho từng người một. Và chúng tôi sẽ xây dựng cái kế hoạch luyện tập, và trên tinh thần đó thì là trên cái tinh thần thì chúng tôi sẽ cố gắng hết sức, tuy nhiên thì điều quan trọng là được giao lưu với các đơn vị trên địa bàn thành phố Thái Nguyên.
Vâng, vậy cùng với công tác chuẩn bị cho hội thi thì thời gian tới phường Đồng Bẩm sẽ có những biện pháp như thế nào để thực hiện việc đẩy mạnh công tác cải cách hành chính của đơn vị mình?
Đối với công tác cải cách hành chính của phường Đồng Bẩm trong những năm gần đây thì cũng phải nói là đã có những cái thay đổi rõ rệt và đạt được những kết quả đáng khích lệ. Việc giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tại ủy ban phường thì cũng đã đi vào đầy lếp. Hồ sơ thì của các tổ chức công dân thì cũng được giải quyết nhanh chóng và kịp thời, đúng pháp luật, chất lượng giải quyết công việc thì được nâng lên. Trên cơ sở tuân thủ đầy đủ các quy định về tiếp nhận hồ sơ, luân chuyển, xử lý, trả kết quả theo đúng quy trình thì trong năm 2017 và 6 tháng đầu năm 2018, việc giải quyết hồ sơ cho tổ chức công dân trên địa bàn thì cũng được kiểm soát chặt chẽ, nhiều hồ sơ thì cũng được giải quyết sớm so với quy định. Tuy nhiên thì là bên cạnh những cái mặt đạt được, công tác cải cách hành chính như bàn phường thì vẫn còn một số những cái tồn tại, như là một số ít cán bộ công chức thì cũng chưa thực hiện được đồng bộ đầy đủ yêu cầu ứng dụng công nghệ thông tin trong cái việc giải quyết công việc. Do đó thì văn bản đến này trên phần mềm quản lý văn bản điện tử thì chưa được cập nhật thường xuyên và cũng ảnh hưởng phần nào đó đến chất lượng và hiệu quả công việc. Thì trong cái thời gian tới để nâng cao hiệu quả hơn nữa trong cái công tác cải cách hành chính thì là ủy ban phường sẽ tiếp tục tăng cường cái sự lãnh đạo của đảng ủy, thường xuyên kiểm tra giám sát chặt chẽ tiến độ giải quyết các thủ tục hành chính, và điều quan trọng là chúng tôi cũng quan tâm nâng cao cái chất lượng đội ngũ cán bộ, và chúng tôi sẽ sắp xếp này, đề nghị ủy ban thành phố luân chuyển và bố trí cán bộ công chức đảm nhiệm các cái công việc đúng với chuyên môn của mình. Và cũng bên cạnh đó thì tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị để phục vụ cho công việc, và rà soát bổ sung quy trình, đề xuất sửa đổi kịp thời quy định giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tại ủy ban phường. Vì vậy cái hội thi cải cách hành chính của ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên tổ chức trong thời gian tới này cũng là cái tiền đề để cho chúng tôi quyết tâm thực hiện thắng lợi cái công tác cải cách hành chính giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn phường Đồng Bẩm nói riêng và thành phố Thái Nguyên nói chung.
Vâng, xin cảm ơn ông và chúc cho đội thi của phường Đồng Bẩm sẽ đạt được kết quả thi tốt nhất.
Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, đêm 24 ngày 25 tháng 9 năm 2018. Thành phố Thái Nguyên, mây thay đổi, không mưa, ngày trời nắng, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ, độ ẩm không khí trung bình 73-78%. Khu vực phía Tây, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng, chiều tối có khả năng mưa dông, gió đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ, độ ẩm không khí trung bình 75-80%. Khu vực phía Nam, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ, độ ẩm không khí trung bình 78-83%. Khu vực phía Đông, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng, chiều tối có khả năng có mưa dông, gió đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ, độ ẩm không khí trung bình 75-80%.
Siêu thị Hoàng Mấm Thành Đô xin kính chào quý khách hàng. Nhằm tri ân khách hàng, từ ngày 15 tháng 9 đến ngày 6 tháng 10, siêu thị Hoàng Mấm Thành Đô triển khai chương trình đón thu sang mua hàng giảm giá. Đây là chương trình giảm giá sâu nhất trong năm, giúp khách hàng thỏa sức mua sắm và tiết kiệm tối đa chi phí. Cụ thể, ngành hàng thời trang, gian hàng đồng giá chỉ từ 39.000 đồng, giảm từ 20 đến 51%. 2.500 sản phẩm ngành hàng gia dụng giảm giá 10% cho tất cả các mặt hàng đồ chơi. Ngành hàng hóa mỹ phẩm giảm giá 5% cho các mặt hàng tẩy rửa. Ngành hàng thực phẩm giảm giá 5% cho nhóm hàng gia vị, đông lạnh và bánh kẹo. Ngoài ra, từ ngày 21 tháng 9 đến ngày 6 tháng 10, khi khách hàng mua hàng tại siêu thị có hóa đơn thanh toán từ 200.000 đồng trở lên, sẽ được tặng một phiếu tham gia quay số trúng thưởng, diễn ra vào 19:30 ngày 6 tháng 10 với tổng giá trị giải thưởng lên đến 63 triệu đồng. Bao gồm một giải đặc biệt xe máy Honda Vision 2018 cao cấp trị giá 31 triệu 500.000 đồng, một giải nhất chiếc điện thoại Samsung A6 trị giá 8 triệu 200.000 đồng. Hai giải nhì là bộ son Emix Inox 5 đáy cộng bếp hồng ngoại Kangaroo trị giá 4 triệu đồng. Và năm giải ba là bộ son Emix Ino 5 đáy trị giá 3 triệu đồng. Hãy nhanh chân để sở hữu những phần thưởng giá trị tại siêu thị Hoàng Mấm Thành Đô. Siêu thị Hoàng Mấm Thành Đô, giá rẻ cho mọi nhà.
Thưa quý vị và các bạn,
triển khai thực hiện cung cấp dịch vụ hành chính công trực tuyến là một trong những nội dung quan trọng trong tiến trình cải cách hành chính ở thành phố Thái Nguyên. Theo ghi nhận, chỉ sau 5 tháng chính thức cho ra mắt và đưa vào sử dụng tổng dịch vụ công mức độ 3, 4, đã có gần 33.800 hồ sơ được tiếp nhận, trong đó có tới 33.600 số hồ sơ được giải quyết, đạt tỷ lệ 98%. Mới đây, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên tiếp tục sử dụng dịch vụ thanh toán hành chính công trực tuyến khi hợp tác thỏa thuận với Viettel Thái Nguyên thông qua các hình thức như ứng dụng Viettel Pay, cửa hàng giao dịch và các điểm chuyển tiền Viettel khi liên kết thanh toán với các ngân hàng Vietinbank, BIDV, MBBank, Vietcombank và các ngân hàng khác, gồm thanh toán dịch vụ hành chính công, thu hộ trả góp, chuyển tiền, thanh toán cước viễn thông, thanh toán học phí, thanh toán điện, điện nước, mọi lúc, mọi nơi. Đặc biệt, để tạo điều kiện cho các bậc phụ huynh trong việc nộp học phí và các khoản phí cần thu tại nhà trường mà không cần mất thời gian đến tận trường để nộp, Viettel Thái Nguyên phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Thái Nguyên đưa ra giải pháp cho các trường học ở thành phố Thái Nguyên, hệ thống quản lý, thanh toán phí, học phí điện tử và thu hộ học phí cùng các khoản phí một cách đơn giản, nhanh gọn, thuận tiện và an toàn với nhiều hình thức thu như thanh toán các khoản phí trong trường học mọi lúc, mọi nơi, nộp học phí và các khoản phí qua ứng dụng Viettel Pay, thanh toán qua điểm giao dịch và điểm chuyển tiền của Viettel. Mọi chi tiết xin liên hệ số hotline 1800 9000.
Viettel trân trọng thông báo, theo quy hoạch kho số viễn thông quốc gia của Bộ Thông tin và Truyền thông, Viettel cùng các nhà mạng thực hiện chuyển đổi mã mạng di động của các thuê bao có độ dài 11 số về 10 số.
Lộ trình chuyển đổi của Viettel cụ thể như sau. Từ ngày 15 tháng 9 đến ngày 7 tháng 10 năm 2018, hệ thống của Viettel sẽ tự động thực hiện 8 đợt chuyển đổi đối với các thuê bao di động có mã mạng 0162 đến 0169 sang mã mạng tương ứng 032 đến 039. Các đợt chuyển đổi sẽ được thực hiện vào ban đêm để giảm thiểu ảnh hưởng tới khách hàng. Từ ngày 15 tháng 9 đến ngày 14 tháng 11 năm 2018, quý khách quay số theo mã mạng cũ hoặc mã mạng mới thì cuộc gọi đều thành công. Từ ngày 15 tháng 11 năm 2018 đến ngày 30 tháng 6 năm 2019, quý khách gọi theo mã mạng cũ sẽ có âm thông báo về mã mạng đã được thay đổi. Quý khách thực hiện quay số lại theo hướng dẫn để đảm bảo liên lạc. Ngoài ra, Viettel hỗ trợ khách hàng đồng bộ danh bạ từ mã mạng cũ sang mã mạng mới qua ứng dụng My Viettel.
Quý khách lưu ý thực hiện cập nhật số điện thoại đối với các dịch vụ ngân hàng, tài khoản thư điện tử, tài khoản mạng xã hội, thông tin liên lạc trên danh thiếp, biển hiệu, biển quảng cáo, v.v. Để biết thêm chi tiết xin vui lòng liên hệ, tổng đài miễn phí 1800 8098. Trân trọng cảm ơn quý khách.
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội chi nhánh Thái Nguyên, MB chi nhánh Thái Nguyên xin kính chào quý khách hàng. Với chiến lược trở thành ngân hàng thuận tiện, MB Thái Nguyên cung cấp đầy đủ các sản phẩm, dịch vụ ngân hàng, đáp ứng đầy đủ các nhu cầu giao dịch tài chính của người dân, các doanh nghiệp, cơ quan và tổ chức trên địa bàn. Bên cạnh các sản phẩm tiết kiệm đa dạng và cho vay cạnh tranh, MB Thái Nguyên còn mang đến cho khách hàng những dịch vụ ngân hàng hiện đại như ngân hàng số, các dịch vụ thẻ, dịch vụ chuyển tiền và nhiều bộ sản phẩm đặc thù phù hợp với các nhóm khách hàng cụ thể, đáp ứng nhu cầu cho vay vốn ngắn hạn, trung dài hạn, phục vụ nhu cầu sản xuất kinh doanh của mọi khách hàng. Đầu tháng 10 năm 2018, MB Thái Nguyên chính thức tròn 10 năm thành lập, đi vào hoạt động phục vụ quý khách hàng. Rất nhiều quà tặng hấp dẫn sẽ dành cho các khách hàng đầu tiên đến giao dịch vay vốn hoặc gửi tiết kiệm. Mọi chi tiết khách hàng xin liên hệ MB Thái Nguyên, tầng 1, tầng 2, nhà số 679, đường Lương Ngọc Quyến, tổ 22, phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên. Điện thoại 0208 626 9999. MB Hoàng Văn Thụ, số 65 đường Hoàng Văn Thụ, phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên. MB Trưng Phương, tầng 1 Trạ Thái, đường Bến Oánh, phường Trưng Phương, thành phố Thái Nguyên. Điện thoại 02083 657171. MB Thái Nguyên hân hạnh được phục vụ quý khách hàng.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình của đài tại địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.